This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe.
Well, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp, kính thưa quý vị, rất là đẹp. Lý do đơn giản là chúng ta thấy rằng cái debt ceiling nó đã làm cho thị trường khoán náo loạn trong những ngày qua. Sau khi mà Hạ viện đã vote, đã xong hết rồi, thì coi như cái gút mắt cuối cùng đã được giải thoát. Mặc dầu còn hai cái phải thông qua Thượng viện, rồi từ Thượng viện mới chuyển lên Tổng thống. Thì tôi thấy rằng khi mà Hạ viện là một cái gút cuối cùng mà đã xong rồi thì cũng chẳng còn cái gì khó khăn. Thượng viện thì được control đa số bởi đảng Dân Chủ, thì ông Tổng thống Biden cũng là Dân Chủ, thì hai cái đó thì coi như một second là xong hết rồi, nên không có gì rắc rối hết. Và thị trường chứng khoán bắt đầu lên từ ngày hôm qua rồi, thì hôm nay thì không có gì mà cản trở được nữa hết. Sáng hôm nay thì riêng về Dow Jones thì lên đến 425 điểm, mà con số này đang tiếp tục đi lên 33.487 điểm. Nasdaq thì lên 77 điểm, 13.178 điểm. SP500 thì lên 37 điểm, 4.258 điểm. Dầu thô lên 1 đồng 70 xu, 71 đồng 80 xu cho một thùng dầu thô. Vàng thì giảm 17 đồng 90 xu, 1.977 đồng 60 xu cho một ao vàng. Sáng hôm nay thì lãi suất giống như những ngày qua, thì 15 năm cố định là 6.52, 30 năm là 7.12. Vàng thì mua vào 66.450.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.050.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này nó bad and good, good and bad. Nó khó hiểu phải không? Giải thích cho quý vị sẽ hiểu. Sáng hôm nay, Bộ Lao động cho biết rằng chỉ số unemployment, tức là những người thất nghiệp, tăng lên từ 3.4 thành 3.7, lên 3.7, tức là số người xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên. Trong khi đó thì tháng 5 Hoa Kỳ mướn vào rất nhiều nhân viên, 339.000 nhân viên vào tháng 5. Ủa, good là sao? Là nhiều người được mướn vào. Bad là sao? Thất nghiệp vẫn gia tăng. Nó good là bad ha. Tại vì chúng ta thấy rằng những cái cơ sở thương mại khác thì mướn người, một số thương mại khác nữa thì lại sa thải. Đơn giản là những lĩnh vực về service mướn người rất là nhiều. Trong khi đó thì lĩnh vực về professional, hay nói về technology đó, thì lại sa thải người. Nhà băng nè, Amazon nè, Facebook nè, Google nè, rồi vân vân, đã sa thải người rất là nhiều, đúng không? Và những cái đó thì nó thấy rằng một mặt thì được mướn vào, một mặt thì sa thải, thì một cái tốt và một cái bad. Riêng về lĩnh vực professional and business thì mướn vào 64.000 người. Healthcare, tức là lĩnh vực về professional business, chẳng hạn như người về làm việc về chuyên môn đó, là mướn vào 64.000 người. Những lĩnh vực về y khoa, y tế là mướn vào 52.000 người, healthcare. Rồi leisure and hospitality, tức là về du lịch và giải trí, thì mướn vào khoảng 48.000 người. Du lịch và giải trí nó gồm có như là nhà hàng nè, quán bar nè, khách sạn nè, v.v. Rồi construction thì mướn vào 25.000 người, tức là xây dựng. Đặc biệt về manufacturing, tức là những cái cơ sở sản xuất, những cái công ty sản xuất, thì lại stray 6 tháng liền là lay off 2.000 nhân viên. Cái lý do tại sao mà họ lay off nhân viên, vì ta biết rằng, thì mình đã nói rồi, cái cung và cầu. Dù như người dân trước đây thí dụ như là xài napkin đi ha, thí dụ đơn giản vì hiểu ha, xài napkin một tháng một lần, bây giờ họ xé đôi ra, họ xài hai tháng một lần, thì cái số lượng mua napkin, giấy napkin nó thấp xuống, thì những cơ sở sản xuất napkin đó, bây giờ còn có 50% thôi, thì thôi sa thải nhân viên bớt để chúng tôi tắt bớt máy sản xuất từ từ trở lại. Đó là cách sử dụng giải thích cho vị dễ hiểu ha, là bởi vì manufacturing thì lại lay off nhân viên, cũng đang bắt đầu bị lay off nhân viên. Trong khi đó thì về lĩnh vực nhà hàng, hồi nãy có nói là nhà hàng và giải trí thì lại mướn thêm người, tại họ đang chuẩn bị cho cái mùa hè nóng bỏng. Nhưng mà cái report kế thì thấy rằng nó không có được sáng sủa lắm cho lĩnh vực về nhà hàng. Như cái report cách đây 2 tuần trước thì người ta nói rằng mùa hè này thì nhà hàng sẽ là plummet, tức là sẽ tăng lên, sẽ tăng doanh thu lên. Đúng, nhưng mà nó không phải là ghê gớm lắm. Bởi vì cái consumer, tức là cái người, cái cách tiêu xài của người dân bắt đầu có một cái sự thay đổi. Chẳng hạn như chúng ta đi vào Costco hay chúng ta vào Walmart hay vào Target thì cái thịt, xin lỗi, Target không bán thịt, Walmart và Costco thì họ nói trước đây bán thịt bò nhiều nhưng bây giờ họ lại bán thịt giảm lại rất nhiều, tức là cái thay đổi cách ăn uống của người dân để mà vừa cái túi tiền của mình. Và cái during cái ray recession, tức là chúng ta biết là cái recession and mild and đi từ từ, nó plum lên bự, tức là cái recession nó kéo từ từ, tức là cái suy thoái về kinh tế đó, nó sẽ từ từ nó tăng lên đến lúc mà gọi là cái rate recession, tức là đại suy thoái đó, là nó mức đo nó là dựa trên consumer. Cái người dân mà tiêu xài ít lại là nó ảnh hưởng đến 70% cái nền GDP của quốc gia. Thì bắt đầu cái suy thoái về kinh tế sẽ xảy ra. Thì cái này người ta, cái theo như cái Alex Partners, họ chuyên môn làm khảo sát trên thị trường, thì nói rằng người dân Hoa Kỳ đang rất là dè dặt và thay đổi cái thói quen của mình. Chẳng hạn như trước đây họ ăn organic thì bây giờ họ nghĩ rằng không cần thiết, trong lúc khó khăn giảm lại để một ngày nào đó cái kinh tế tốt hơn thì chúng ta ăn organic tiếp, tức là lương thực sạch. Vậy thì nhà hàng, tại sao nhà hàng lại bị ảnh hưởng? Thì chúng ta thấy đi, người dân Hoa Kỳ bây giờ thấy rằng ảnh hưởng thì họ lại chậm lại. Mặc dù cái save của cái để dành của họ rất là ít, nhưng mà họ vẫn dè dặt cái thứ vị. Chẳng hạn như họ nói rằng nhà hàng thì cái food của nhà hàng, người ta dùng đồ ăn ở nhà hàng thì người ta dùng cái chữ là food away from home, tức là nhà hàng. Nhớ nha, food away from home, tức là nhà hàng. Thì cái inflation là 8.6%. Ăn tô phở 10 đồng thì bây giờ là chúng ta phải trả là 10 đồng 86 xu. Ok. Trong khi đó food at home là đồ ăn chúng ta mua về nhà nấu thì nó lên 7.1, tức là trước đây chúng ta mua 10 đồng thì chúng ta mua 10 đồng 71 xu. Mặc dầu nó hơn có một đồng mấy thôi, một thôi mấy thôi, nhưng mà họ vẫn ăn ở nhà, mua ở nhà, nấu ở nhà. Họ hạn chế lại đi nhà hàng, hạn như một tuần lễ một lần thì bây giờ hàng tuần lễ, 2 tuần đi một lần, thí dụ như vậy. Chúng ta nhớ thời kỳ, làm như cũng nhớ thời kỳ bao cấp ở Việt Nam đó. Chúng ta có nhớ thời thơ ấu mà mình đi Vũng Tàu đó, cha mẹ thường thường làm đông con đó ha, làm cơm dắt đem theo ha, rồi làm thịt kho mặn, cái nồi cơm thiệt to, cái nồi thịt kho mặn nó chút xíu à, trong đó có chả lụa rồi thịt heo kho mặn ha, một cục cơm ăn, một cục heo cắn hoài mà ăn không hết cục cơm, không hết cục thịt heo, để nó mặn đó. Ví dụ nghĩ là Hoa Kỳ không đến định nổi như vậy ha, không đến nổi mà phải đem cơm dắt với lại thịt kho mặn đi theo ăn, nhưng mà họ sẽ hạn chế ăn những cái nhà hàng mắc tiền, hoặc là hạn chế đi ăn nhà hàng gọi là nó xa xỉ. Thì đó là cái cách mà hiện tại chứ, nhưng mà Dano Burger King vẫn còn dang dẳng ngoài đó thì ok. Meta là công ty mẹ, là công ty mẹ của Facebook chứ, thì ngày hôm qua thì họ nói rằng họ sẽ yêu cầu nhân viên họ trở lại làm việc 3 ngày trong tuần at least, bắt đầu vào ngày 5 tháng 9. Chú thấy rằng trong cái bối cảnh này là nếu mà không có một cái productive, tức là không có năng suất, nếu mà cái người nhân viên đó không đi vào làm ở hãng face to face, ok. Cái điều quan trọng ở đây nữa là sáng hôm nay Facebook tuyên bố thẳng thừng một câu, nếu California pass cái luật là Facebook phải trả tiền cho những cơ quan truyền thông nếu đăng bài của họ. À, quý vị nhớ hiện tại giờ Dũng có thể share những cái news của mình thì Facebook phải trả tiền cho mình. Ngoài ra mình phải ký một cái form là ok tôi không trả tiền anh gì đó. Thì đó là như vậy. Facebook nói nếu trường hợp như California pass cái luật này thì Facebook sẽ block luôn những cái cơ quan truyền thông, không cho vô Facebook nữa. Họ nói rằng thà rằng tôi ngừa trước còn hơn tôi bị phạt. Wow, cái này là cũng một cái hạn chế về thông tin đại chúng cái thưa vị. Nhưng mà nói chung lại thì không phải là riêng ở Facebook kêu gọi nhân viên đi làm trở lại đâu. Amazon đã kêu rồi và họ đã gọi là đi ra đường biểu tình đúng xong hết. Họ ngày hôm qua thì là cái ngày chính thức những nhân viên Amazon đi ra biểu tình hay là đình công gì đó. Nếu mà cái luật mà bắt trở lại để làm việc đó, mà thì cũng không nghe ngóng cái bản tin này nó được hình ảnh gì nó hiện ra nha, chứ không biết nha, em không biết tại sao. Có thể là họ bị im lặng hay sao mình không biết, hay là họ chỉ hù vậy thôi, không biết. Nhưng mà trong tương lai để coi như thế nào. Bản tin cuối cùng của sáng nay, bản tin rất là quan trọng, kính thưa quý vị, nói về cái máy ép nước trái cây mà gọi là juicer. Cái máy nó tên là Power XL, tức là XC và chữ L đó, Power XL. Recall gần 500.000 cái, chính xác là 469.000 cái, cái số lượng nó cũng lớn nha. Vì có trên 261 trường hợp bị cắt tay, rồi severe cut, cut sâu luôn ấy vị. Rồi nhiều trường hợp phải đi may lại, rồi bầm người, rồi bị thương tích tùm lum hết. 47 trường hợp bị như vậy, và trong tương lai sẽ còn nhiều nữa nếu vị tiếp tục xài cái máy này. Bởi vì đang xây, đang ép sinh tố vậy đó. Không, máy nước ép nha. Nếu mà bỏ, dù bỏ một trái cà chua đầu này thì đầu kia nó ra nước thôi, còn cái xác nó giữ lại. Đó là cái juicer kiểu đó đó. Và cái máy này đang đang hoạt động như vậy đó, tự nhiên bể ra văng tùm lum hết, nguy hiểm vô cùng, cái thưa vị, nguy hiểm vô cùng. Và họ nói rằng những cái người nào đang có cái máy này, stop using immediately, tức là ngưng sử dụng ngay lập tức, đem lại trả tiền, trả đầy đủ luôn, không tiếc một xu. Họ sợ lắm, họ nói là đừng xài nha, ngưng lại. Ví dụ hy vọng là quý vị trong cộng đồng Việt Nam đó, mà chưa ai có sử dụng cái máy này thì chúng ta nên ngưng lại ngay vì rất là nguy hiểm. Những cái bản tin quan trọng như vậy đó, Tiến Dũng có cái Facebook của mình, Tiến Dũng có để lên đó quý vị coi tiếp. Không cần phải share cái Facebook của Tiến Dũng cũng được, nhưng mà chúng ta gọi người thân của mình cho biết rằng nếu có cái máy này, cái chia sẻ thông tin mà những quan trọng như vậy rất là tốt. Cái việc khi mà chúng ta không chia ra những người người thân bị đó thì cũng rất là tội. Chứ hay những cái bản tin mà Dũng khuyến khích quý vị nên chia sẻ đó là về recall nè, những cái mặt hàng phải thu hồi lại, rồi những bản tin bị lừa gạt đó. Hy vọng là quý vị sẽ chia sẻ cho người thân của mình để họ không có bị những cái gọi là bị mất tiền hay là mất mạng cái hạn uổng ấy. Thì vâng, đây bản tin cuối cùng, xin trở lại với anh Dũng Nghiêm.
À, đúng rồi, thì quý vị chú ý nha, nếu quý vị nào có những cái máy ép nước trái cây mà Power XL á, thì quý vị xem lại và ngừng sử dụng ngay nha, và có thể chia sẻ với những người thân hoặc bạn bè của mình. Với những bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng chia sẻ đó, thì nhất là cái tốt và xấu trong việc cần người đó, thì Dũng Nghiêm thấy rằng nếu mà thất nghiệp nhiều thì đúng như ý muốn của Ngân hàng Trung ương rồi, nhưng mà nếu mà vẫn tiếp tục tuyển người như vậy thì chắc chắn rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tăng thêm lãi suất, cộng với cái sự chi tiêu tiêu xài của người dân Hoa Kỳ đang dè dặt trở lại, thì cái sự suy thoái sắp đến đó, cái sự suy thoái mà mình vẫn hồi trước tính giờ Tiến Dũng hay nói là Z hay No đó, thì Dũng nghĩ chắc là Z phải không Tiến Dũng?
Yeah, mình thấy rất là rõ ràng, cái thưa vị, rất là rõ ràng. Pass qua cái debt ceiling nó cũng là một trong những cái yếu tố chính để giúp cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ không có đi vào suy thoái sớm hơn. Dũng nhắc lại là không có đi vào suy thoái sớm hơn, bởi vì cái GDP về tổng sản phẩm của nội địa của Hoa Kỳ đó, và cái kích thích cái nền kinh tế đó, 69% là cái consumer hay là cái consumption, 17% là government. Tức là khi mà cái debt ceiling nó nâng lên được như vậy là 17% rồi đó quý vị, tức là chúng thấy là nó cũng đỡ rồi đó. Chứ là cái người dân tiêu xài xuống nữa thì cái cộng những con số này, chẳng hạn như nó là cái business investment 18%, export là 5%, 69% là consumption, rồi 17% là government. Chúng ta sẽ cộng những con số này, thí dụ như 69% trừ xuống bao nhiêu, rồi cái government phải tăng lên bao nhiêu cho nó fit lại cái lỗ hổng đó thì nó ok. Còn không là chúng ta cứ 100 điểm này mà trừ xuống thì chúng ta sẽ thành là cái recession. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng xin được kết thúc tại đây. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.